66, Tứ Đế.
Mà bây giờ đó tôi còn một cái nữa đó, là những người nào ở gần tôi mà nói cái gì mà tôi nghe mà có tính cách mà phải phân tích mà để rồi có vui có buồn đó, là tôi yêu cầu ngay cái đề tài đó không nghe nữa. Xin lỗi hoan hỷ, đề tài đó không nghe nữa. Bởi vì như tôi nói với đại chúng đó, nghĩa là chúng ta hàng ngày chúng ta ăn qua cái miệng này để rồi có khi nó bổ dưỡng mà cũng có khi nó trúng thực, là ăn bằng đoàn thực, bằng khẩu ha, bằng thiệt. Còn chúng ta còn ăn bằng nhãn, bằng nhĩ, bằng tỷ, bằng thân, bằng ý. Chúng ta tiếp thu vô sáu cửa, sáu giác quan. Nếu mà chúng ta nghe những cái điều nhẹ nhàng có an lạc đó, thì là giống như ta ăn cái chất bổ vậy, nó làm cho cái cơ thể nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái. Còn nếu chúng ta nghe những cái điều mà ưu tư phiền muộn á, thì giống như chúng ta ăn nhầm cái chất độc vậy, nó làm cho tàn hoại cơ thể của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải hạn chế cho món ăn. Món ăn nào có thể ăn vô có dinh dưỡng, có chất bổ thì ăn, còn bằng không là xin lỗi không ăn. Để là như thế. Cái đó là mình phải định hướng để mình đi thôi. Mình phải quán chiếu tư duy để mình tu tập thôi. Chứ còn cái đó không ai bày cho ai, mà cũng không ai giúp giùm ai được hết. Cái đó khổ đế tập đế, đây là mình ôm về là ngon lành lắm đó. Diệt đế là vấn lặng phiền não, là tên gọi khác của niết. Của niết bàn. À, thế thì là mình vắng lặng hoàn toàn, không có phiền não, là mình có niết bàn vậy. Đó là sự thật vậy hả? Không có kiến hoặc tư hoặc, là mình đập vỡ tam giới và ba cõi và 25 hữu ha. Tam giới và nhị thập ngũ hữu. Đây. Mà chúng ta mà gọi là ở cõi ta bà, gọi là đau khổ, là tại vì chúng ta ở trong cái thành thiết vi, ở trong cái châu vi, cái thành bằng sắt, mà trong đó là gồm có tam giới và 25 cõi. Mà chúng ta đập vỡ cái thành sắt đó, đập vỡ cái châu vi đó, hay cái châu vi mà nó bao một cái phạm vi là ba cõi và 25 hữu, thì chúng ta có niết bàn thôi. Đạo đế là gồm các pháp để tu hành đoạn trừ phiền não, diệt hoặc kiến tư. Cho nên học đạo đế nó có 37 cái thần, ta gọi là trợ đạo. Lấy cái pháp đó mà để đối trị, để mà diệt trừ cái kiến hoặc và tư hoặc. Nó rõ ràng như vậy à. Phải diệt phiền não thôi à. Vì vậy nên là mọi người phải tự hành thôi à. Mình đã nói tới cái này rồi á. Bữa hôm có một bà bên Mỹ gọi điện thoại về nói rằng là nếu 2 năm trước đây là bà không sống nổi, bà chết chứ không sống nổi. Bây giờ mới sống nổi mà vô cùng, nên là phải niệm thầy, phải kêu thầy và phải niệm Phật liên tục mới sống nổi. Chứ bằng không là nếu mà trước đây chưa có nghe kinh của tôi, chưa nghe băng là không sống nổi. Thế là tôi nghiệm ra, tôi mới nói rằng à, thế là những cái kinh điển, cái băng giảng của tôi đó, nó giống như là ai có học sách thuốc là nên biết là đậu xanh nó giải 100 thứ độc. Cái đậu xanh mình ăn nó giải 100 thứ độc. Ai bị trúng độc, trúng thuốc độc là đâm cái đậu xanh ra lấy nước mà uống, nấu đậu xanh lấy nước mà uống, đâm rồi dắt lấy nước mà uống, rồi giải độc, giải các thứ thuốc độc. Người ta có thể khỏi chết là do đậu xanh. Thành ra tôi nói à, thế là kinh điển của tôi giảng bây giờ nó chuyển biến thành đậu xanh nè. Đến khi nào người ta trúng độc rồi ta gần chết á, là lấy đậu xanh uống vô để cho nó giải độc vậy thôi. Rồi tôi cũng nói thêm, đối với cái người mà có cái trình độ mà hoặc tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm trở lên, thì cái kinh điển của tôi nó giống như là thuốc bổ. Thuốc bổ, bổ rất là nhiều ha. Nhưng mà với cái người mà tu mà thấp thì cái giáo lý kinh điển mà tôi nói nó chỉ ngang bằng cái giá trị của đậu xanh. Nó chỉ để giải độc, để nó cứu tử trong cái lúc mà bị trúng độc. Thành ra cái này tôi mới nghiệm ra hai cái chỗ đó là các vị để ý đó. Không phải là lần thứ nhất rồi nha. Nhiều người nói với tôi đó, nghe băng mà giải tỏa những, mà giải độc để mà vượt qua cái cơn có thể chết. Không phải là đây là người thứ nhất đâu. Nếu không có nghe hiểu được mức nào đó ha, không chịu đựng nổi cái hoàn cảnh đó phải chết. Thế thì là cái kinh điển của đạo thừa này nó cũng quá giải được ngang đó. Nhưng mà nếu mà cái người mà có cái trình độ cao hơn á, bình thản á, không có trúng độc á, ha, thì nó thành cái chất dinh dưỡng bổ dữ lắm cơ. Nên nó cũng cùng một thứ thuốc, cũng cùng một thứ đậu xanh, mà đối với người trúng độc là nó chỉ giải độc để đủ sống. Còn cái người mà sức khỏe tốt quá thì nấu đậu xanh ha, với đường, với gì nữa, với khổ tai rồi gì đó hả, là ăn nó thành chất bổ dữ lắm, mát bổ có hột sen rồi luôn á, khổ tai hột sen. Cho nên bớ cái câu này là đây là mình tóc yếu lại, nó rất là hay đó nha. Đạo đế là gồm các cái pháp để mà tu hành đoạn từ phiền não, diệt cái hoặc kiến tư. Tư niệm xứ, tư tinh cần, tư nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là cốt để diệt trừ cái hoặc kiến tư, ta gọi đó là hoặc giới nội. Không có kiến tư hoặc là không có tam giới và 25 cõi. Tam giới 25 cõi có là do có hoặc kiến tư. Rất rõ ràng như vậy. Kiến là kiến hoặc, tức là tham sân si mạn nghi á. À, xin lỗi. Kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, giới cấm thủ kiến. Đó là cái sai lầm nông cạn hơn, có tính chất nông cạn hơn về sự nhận thức của mình, ta gọi là kiến hoặc. Còn tư hoặc là cái sai lầm về sâu thẳm, thâm trầm hơn, ở trong cái ý thức sâu thẳm hơn, ta gọi là tư hoặc. Tức là từ cái ý nghĩ, cái tư duy sâu thẳm của mình mà nó có sinh ra những cái thứ sai lầm đó. Đó là tham, ý niệm về tham, ý niệm về sân, về si, về mạn, về nghi. Do vậy cho nên là trong hai cái thứ kiến hoặc tư hoặc đó, thì kiến hoặc mình dễ đoạn trừ hơn. Nhưng mà nói dễ đoạn trừ hơn chứ cũng không dễ. Phải học, phải tu mới được. Chứ còn thân kiến, bà con ta chưa mấy người dám dứt khoát. Dám dứt khoát rằng là cái thân này là thân ngũ uẩn, chỉ là phù vân tụ tán hợp, là tan trong vũ trụ bao la, sự hợp tan, tan hợp vô trùng vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Chưa bao nhiêu người dám nắm cái đó, mà cứ nghĩ rằng là mình chết rồi là mình phải còn một cái hồn linh thiêng kiểu nào đó, rồi con cháu thờ phụng kiểu nào đó, rồi mồ mả mình phải làm thế nào đó, bàn thờ mình phải làm thế nào đó. Mà nếu còn ý tưởng đó là coi như thân kiến chưa xong. Cái này khó nói lắm mà. Nói này mất bổn đạo, mất bá tánh. Nhưng mà kinh Phật nói phải nói vậy thôi à. Còn biên kiến là chấp thượng chấp đoạn. Mà nếu mà còn đòi cái bàn thờ, còn đòi cái gì đó, là mình là chấp thượng rồi. Còn như ngoại đạo thì có cái thứ ngoại đạo chấp đoạn là không tin cái gì hết. Không tin nhân, tin quả, tin tội bớt báo ứng gì hết. Thế thì cũng chẳng cần tu hành thiện nghiệp để làm gì. Thế là chỉ biên kiến đó, một là bình thường, hai bình thường đều nguy hiểm hết. Còn tà kiến thì thôi, còn nhiều lắm, sợ đủ thứ thần. Nước Việt Nam ta có hơn 50 giống dân tộc. Sự thờ phượng lại lục cúng dường có hơn 50 cách tin tưởng khác nhau, thần thánh họ thờ khác nhau. Trong đó người Kinh chúng ta cũng là một cấp thờ phượng thần thánh của chúng ta. Chưa kể là chúng ta thờ lai căn của người Chàm, của người Hời, của người Nùng, của người Tày, của người người Ba Na, người Lô Lô vân vân, có lai căn nhiều lắm. Do vậy mà nhiều thứ thần lắm. Thế thì đó là tà kiến này. Kiến thủ kiến, bảo thủ kiến dữ lắm, xưa bài nay làm không dám cãi. Giới cấm thủ kiến là giữ giới cách nghĩa là không đúng. Bữa hôm có vài ba lần hỏi tôi hoài, tôi buồn ở đó chết mà giờ tôi làm sao tôi nói. Giờ có nhiều người ở đây là đặt cái vấn đề, tôi giảng kinh về đây mà đặt vấn đề về giờ mình làm sao mình uống nước, rồi mình uống nước rồi trong Phật nói trong đó có 84.000 vi trùng, rồi mình uống thì làm sao? Đấy, rồi giờ đây là mình tu hành là mình vì 84.000 trùng đó mình sao nó chết rồi mình không uống, vậy thì mình với vi trùng cái nào hơn? Tất cả mọi người đây không ai được uống nước hết, đệ tử Phật không ai được uống, là vì uống nước chết vi trùng. Thế là mình đã cho vi trùng sống. Đấy, đây chỗ đó là cái chỗ chết đó. Mà tới bây giờ mà còn hỏi cái đó tôi mệt quá. Vì có người thấy kiến cũng thương nữa. Đấy, cái vấn đề mà hỏi các vị học đó, cái đạo Phật và vấn đề mà sát sanh á, là Đức Phật nói cái vụ mà cái thằng con á mà nó giết hại cha mẹ nó, bà mẹ nó chui trong đống thóc, nó lấy dao nó chặt nó chém á, bà mẹ nó chui qua được rồi, bà mẹ không chết. Nhưng mà cái thằng này nè bị cái tội đọa địa ngục, là tại vì cái ác tâm của nó đinh ninh rằng nó tưởng đâu nó giết mẹ nó rồi và bà mẹ nó chết rồi, cho nên đọa địa ngục. Còn như tiền thân của Đức Phật lúc đó làm nhà vua mà chém ông thầy mình tu 12 năm thờ phượng cung kính cúng dường mà chém ông thầy mình mà không có bị đọa gọi là địa ngục và cũng chẳng có bị quả báo, là vì sao? Là vì không phải là cái ý xấu ý ghét oán thù mà giết cái ông thầy này, mà là vì chẳng đứng cái nguyên nhân đau khổ luân hồi sinh tử, và chẳng đứng cái nọc độc mà ông đã đem ông truyền đạt cho nhiều người sẽ làm lạc như ông. Do vậy cho nên cái tấm lòng mà giết của ông gọi là giết ông thầy mình, mà kỳ thật là một tấm lòng của đại lượng khoan hồng vô lượng vô biên vì chúng sanh. Cho nên cái giết ông thầy mình mà không hề, Đức Phật nó không hề có tội gì hết, trên đường tu hành vẫn thánh tấn và sẽ đạt thành được ý nguyện. Còn cái đứa con không giết chết được cha mẹ mình, bà mẹ mình, mà nó là cái thằng đọa địa ngục. Cho nên cái vấn đề quan trọng là nó ở cái chỗ cái tâm của mình. Còn như các vị đi đường về nó, ai mà khỏi đạp kiến, ai mà khỏi đạp sâu, nhưng mà người ta không có ý đạp nó, thì nó có chết ra thì là nó là cũng là thân ngũ quẩn, chỉ là phù văn tụ tụ tán mà nó hợp rồi tan trong vũ trụ bao la sự hợp tan tan hợp vô cùng, mà nó chết rồi nó tan đi sinh kiểu khác gì đi sướng hơn nữa là sao? Có gì đâu sợ. Cho nên là mình đừng có để những cái lặt vặt đó mà mình thương cái kiểu nào đó rồi mình đau khổ một cách như là hoang phí đó. Vấn đề là cái tâm của mình. Tòa án ở Việt Nam mình đây cũng vậy. Cái người mà giết người là có thể bị tội tử hình, mạng đổi mạng. Nhưng mà thí dụ như người ta lái xe hơi mà giờ nó tình cờ cái người nọ bất cẩn rồi cái người kia không thắng kịp, thế thì cái tội đâu có nhiều đâu. Cái tội đó là chẳng qua là giúp cho tiền bạc rồi chôn cất vậy thôi, đâu có tội gì ghê gớm lắm. Đấy, ở thế gian dương pháp cũng vậy, mà cái luật nhân quả của đạo Phật cũng vậy, âm pháp cũng vậy. Cho nên là đừng có thương cái lặt vặt, đừng có hỏi cái đó, đừng có thương cái đó, đừng có sợ cái đó. Còn có người còn tệ hơn nữa, hỏi chứ mình hái rau vậy, cái ngọn khoai nó cũng chảy máu vậy, hỏi sao biết chảy máu, nó thì nó máu trắng chứ nó cũng có máu vậy, nó mới sống chứ. Rồi mình lấy rau mình ăn vậy là mình cũng giết mạng của cái cây vậy, cái cây nó cũng chết vậy. Không phải vậy. Đạo Phật thì nó đúng ra đạo Phật là Phật là con người, thành ra Đức Phật thành Phật rồi dạy những cái pháp là vì cho con người. Còn cái khác, cái khác đó, thì như tôi vừa nói đó, nó phát xuất từ cái tâm. Cái động cơ là cái tâm đó ác hay là không ác. Cho nên là một con vật nhỏ hơn mà mình có thể tội lớn đó. Chẳng hạn như mình đọc một con gì đó mà một cách nghiến ngầm, mình thù hận mà nó chết rồi mà mình chưa đã nuôi ha, thế thì cũng đồng thời giết một con mèo hoặc một con chó mà cái tội lớn. Còn ví dụ như vì một lẽ gì đó mà nó lỡ rồi con mèo con chó nó chết, không có tội lắm. Là để là vậy, vấn đề là phát xuất từ cái động cơ là cái tâm. Mình để ý là cái tâm chứ không phải là cái ở bên ngoài. Rồi có người còn hỏi nữa đó, trời ơi vậy chứ bác sĩ nhà ta nói mấy người bệnh phổi là do vi trùng cốc. Mà nếu mà chích thuốc streptomycin vô rồi uống vô rồi nó chết mấy vi trùng trong phổi hết rồi sao? Vậy là mình tu hành mà mình còn chích thuốc vậy á là mình sát sanh rồi. Hỏi tới đó thôi thì là Thế Tôn cũng ớn luôn à. Tôi nhắc lại là Như Lai vì con người, dạy cho con người còn tất cả các cái khác cái vấn đề mà có tương quan nhau, mà có chất chóc sống còn gì đó và thực vật thì không đáng kể. Thực vật là nó là không có cái sự đau đớn, cái sự ưu tư khổ sở gì hết á, cho nên là sao là cứ thái ăn thoải mái. Nhưng mà tôi nói cái này đại chúng để cái này còn khác nữa, nói là nói vậy chứ mà mình tu mà nó nhẹ nhàng rồi đó ha, một cái đọt cây mà vô cớ các vị cũng không có muốn hái đâu. Đấy, không phải là vì thương như là tôi nói để thương tới cái cây, không phải vậy. Nhưng mà cái cây vô cớ thì tôi thấy nó đẹp lắm, tại sao mình hủy hoại nó là sao? Không, không được. Cái cây mà nó khô nước, nó héo úa đó hả? Tự mình có cái lòng, mình thấy rằng cái sao, cái vũ trụ này nó là cái vật trang trí để cho mình sống, cho mình vui mà. Cho nên người ta thấy cái cây mà héo úa mà đích thân mình không tưới, tự thấy lương tâm mình không có, không tốt đó. À, cho nên là nếu mà thấy nó héo úa rồi sắp chết là mình phải tưới cho nó tốt. Mà rồi tưới rồi là mình nhìn đó, mình đứng đó mình coi nó, cái sự mà tư nhuận của nó trở lại, thú vị vô cùng. Nó làm cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó vui, giống như mình cứu được một mạng, một sinh mạng vậy. À, thành ra cái này nó biến chuyển, nó nhiệm màu lắm. Mà nói một câu nào đó, kiểu nào đó không dễ gì trúng, mà nó biến chuyển vô cùng. À, để là cái việc đó các phụ tử để ý đó, cái tâm của mình là quan trọng đó nha. Mà tâm an mau ốc ổn, mà tính định thể căn hơn. Cái tâm mình an rồi thì mình ở nhà tâm, mình ăn rau ăn cỏ đều ngon hết. Tâm tánh mà an mình định rồi là ăn uống đơn sơ đạm bạc vẫn cứ ngon. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại hoài cái vấn đề là tứ đế này là quan trọng lắm. Mà học tứ đế thì đương nhiên là mình phải xác định rõ là vấn đề nhân và quả. Hai cái cặp phạm trù nhân quả này là nhân quả thế gian là cổ tộc. Đế, nhân quả xuất thế gian là diệt đế và đạo đế. Chứ không có danh sinh cầu nguyện gì hết. Giữa cái lời dạy đó của Phật mà tu mà hành được gọi là người đệ tử khá đáng xem. Có tinh tấn tu hành và đương nhiên là sẽ có kết quả được liệt vào hàng thanh văn tứ quả. Vô trình giáo lý tứ đế mà tu thì được liệt vào hàng tứ quả thanh văn. Hoặc tu đà hoàng, hoặc tư đà hàm, hoặc a na hàm, hoặc a la hán, tứ quả thanh văn. Mà ở đây tôi dùng là gọi là người đệ tử khá đáng khen. Nếu mà đi tới cái liễu nghĩa thượng thừa mà nói đó, không có gì khen hết. Đúng là mình giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý mình cho nó thanh tịnh đó mà. Thế thì cái đó là mình trở về với cái bản lai diện một cái, với cái Phật tính thanh tịnh vốn có của mình, mình trở về với cái thường trú chân tâm của mình, trở về với cái thể tánh tịnh mình vốn có của mình, chứ có cái gì đâu mà khen. Cho nên khen đáng khen là tại vì những đứa nít nó làm lỗi nhiều quá đi, rồi nó làm được một chút nhỏ nhỏ nào đó mình cũng khen, ờ vậy là giỏi đó. Cái giỏi đó là tại vì nó tệ nhiều quá, bây giờ nó làm được một chút cũng phải khen nó. Chứ thiệt sự ra thì nó phải làm hơn nhiều nữa cả, nó được sung sướng an lành hơn nhiều nữa cả, chứ không phải vậy. Thành ra gọi là khá đáng khen, chứ thật sự không có gì đáng khen. Anh thành vô thượng bồ đề đi nữa cũng chỉ là mình trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình thôi. Cho nên cái chữ mà ta viết như vậy có nghĩa là nó còn rộng rãi thơm thang cái ngã đi tới nữa đó. Cho nên được liệt vào cái hàng thanh văn tứ quả. Đối với giáo lý tứ đế mà học như vậy, tu như vậy và kết quả như vậy, đó là người tu tục đế của giáo lý tứ đế mà thôi. Đây nó có tục đế và nó có chân đế. Đó là người tu tục đế mà thôi. Tu học giáo lý tứ đế như vậy, phần tự kết quả chỉ là hàng nhị thừa địa vị Bồ Tát vô thượng, coi như tuyệt phần, không có hy vọng đạt đến. Đây, học dây đây mới gọi là học kỹ thôi nè, chứ không phải tu rồi nói cái nào cũng giống như cái nấy. Cho nên cái này học từ từ từ. Cùng giáo lý tứ đế, Đức Phật dạy ở kinh Đại Niết Bàn cho các Bồ Tát phải tu học chân đế của tứ đế mới thành tựu quả bồ đề vô thượng. Phải học chân đế. Chân đế tức là cái giáo lý đó, gọi là cái trọn nghĩa đó. Trọn nghĩa tức là liệu nghĩa rốt ráo. Mà giáo lý liệu nghĩa, giáo lý chân đế liệu nghĩa này là phải học cái gì? Phải học là vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô. Thì Bồ Tát cái câu này là trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ai học nói cái đó gọi là học chân đế đó. Vô khổ, khổ là có ba khổ, tám khổ nói nãy, mà giờ phải học tới cái đoạn để đi tới cái chỗ mà phải nhận thấy rằng là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đấy, thế thì cái đó phải học cái gì? Phải học rằng tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Cái bậc tuyệt học, cái bậc nhàn đạo, không có đặt vấn đề vọng tưởng ở đâu mà trừ. Thật sự vọng tưởng đâu có, thì chân như ở đâu có? Chân như không có. Cầu chân như là bỏ tâm vọng, vọng tiền không có. Chân lý tìm, chân lý biết ở nơi nào. Sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ tiền, lời cảm giác tổn con mà là vật. Thành ra mình thấy đời là khổ, chứ thì thật là đời không có khổ. Khổ là tại vì vô minh che lấp. Cho nên là phải học là vô khổ. Và mình quá dễ cái khổ của mình bằng vô khổ. Nó khi nào mà mình còn bị khổ là tại vì mình còn bị vô minh. Mà nếu mà mình quá giải được vô minh là mình không còn khổ, tức là vô khổ. Thế thì là cái khổ là cái gì, do đâu? Như hồi nãy á, hồi nãy mà tôi nói là cái người Phật tử mà nói với tôi là nếu mà không có học là chết, chịu không có nổi, là tại vì sao? Rất dễ hiểu. Tất cả chúng ta đều là lặn hụp trong cái biển ái hết. Cho nên cái bài niệm chuỗi người ta phải nói cái bài kệ là ái hà thiên xích lãng mà khổ hải vạn trùng ba. Cái chữ ái nặng ghê gớm lắm các vị ơi. Cho nên là tôi nói rằng là cái từ mà giọt máu đào hoa nước lã, nó phải cảnh giác cái từ đó. có chân cái giọt máu đào. Mà mình mà còn ý niệm mà mình quý trọng cái câu đó đó hả, là mình còn chìm ngập ở trong, lặn hụp ở trong cái biển ái và cái sông ái. Cái nguyên do mà cái cô đó vừa khóc vừa nói với tôi á, là chỉ vì là cô có một con, cô muốn cho thằng con á lấy con vợ là người Á Đông để nó khỏi mất cái chất Á Đông. Có nhiều người qua bên Hoa Kỳ có mấy thằng con trai nó qua bển rồi là nó lấy vợ bên đó cái nó mất chất Á Đông hết trơn à, rồi nó không còn trọng cha kính mẹ cái kiểu Á Đông nữa, rồi nó ăn nó chơi theo kiểu của Tây Âu mà, kiểu Mỹ mà, thành ra cha mẹ đau khổ lắm vì con cái nó mất chất Á Đông. Thế thì là cái cô này có thằng trai muốn nó cưới vợ Á Đông mà năn nỉ nó hoài, cuối cùng nó cưới vợ Mỹ. Mà cưới vợ Mỹ tất nhiên là sẽ mất chất Á Đông, là mẹ và đàn dâu nghĩa là sẽ bảo nó không có được. À, dâu và dâu Mỹ, dâu Pháp và dâu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là không có sai đó được nha. Chưa kể là tiếng nói không ổn thì lấy gì mà sai. Cho nên đau khổ tới cùng. Thế thì cái đau khổ đó là vì cái gì? Là do chấp, do ái. Do ái, tôi nói ôi thì cháu nào cũng cháu. Mà cháu nội mà nó con của Mỹ, con của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nữa, để con đẹp lắm đó cô, yên tâm đi. À, đạo Phật của chúng ta đấy là không có mà kỳ thị mà gia chủng tộc, không? Thôi thì là vợ nó yêu chứ không phải mình yêu. Hơi yên tâm, con nói đúng vậy à, con kêu thầy là đi dưới mưa tầm tã mà phải niệm thầy á, niệm tên thầy á, con mới sống tới ngày nào.